Thì cô giật mạng ra luôn, giật mạng chạy ra hỏi hỏi gì pháp sư, thấy không? Nghĩa là cô hỏi rõ ràng là, theo con thắc mắc là Phật mà khi mà thành đạo rồi thuyết pháp chuyển pháp luân giáo hóa chúng sanh thì đâu có hẳn là chỉ nói là bố thí trì giới vậy thôi, phải có việc cao siêu hơn nữa chứ. Thì ngài pháp sư ngài đúng, ngài nói là đúng vậy nhau, ngài mới nói giải gì là ngài còn nói về gọi là những cái chân lý về khổ, về tập, về diệt, về đạo đó, những cái chân lý đó để cho người thấy rõ những cái nhân quả của thế gian và nhân quả của xuất thế gian đó. Thì mình trừ cái nhân của thế gian thì không có cái quả vào thế gian, thì để mà tu cái tập cái nhân xuất thế tức là cái đạo đế thì sẽ được cái quả là diệt đế, tức là dứt hẳn cái nhân sinh tử luân hồi thì được giải thoát. Đó là những cái điều mà Phật còn nói nó sâu xa hơn. Thì cô nghe vậy là cô tâm nó sáng tỏa, thì ngay đó nghĩa là chứng tu đạo hoàng, tức là chứng tu hoàng tức là vào dòng thánh. Như vậy thì quý vị thấy không, chỉ đơn giản chút vậy mà cô được chứng quả tu đạo hoàng rồi. Còn quý vị nghe pháp mấy năm rồi chứng được cái gì? Vào được cái dòng gì rồi? Đó, quý vị thấy không? Đó, nó vừa cái tâm tha thiết chí thành, ha không? Đó. Cho nên là khi mà đã tâm mà đã được thấm sâu được như vậy rồi thì cứ đâu còn, nghĩa là đâu còn sợ sệt nữa, đâu còn nghĩ đến thân mạng nữa. Cho nên sau đó là cô sẵn sàng cầm cái gươm mà đến quỳ trước ông vua dục là xin tội. Cô nói là cô có tội, không? Cô sẵn sàng chịu tội. Giờ vua chém cô cũng được thôi, không sợ chết nữa. Có pháp rồi, tức là bây giờ là cô có pháp rồi, sống với pháp, có niềm vui với pháp, cho nên là cũng không sợ chết luôn. Phải không? Đâu có gì đấy không? Nhưng mà vua dục thì cũng là bây giờ là thành ra ông vua là có hiểu đạo Phật pháp rồi, ông vua hộ pháp rồi, cho nên ông mới hỏi cô là thấy cái gì mà cô lại dám gọi là trái mạng như vậy. Thì cô thưa đó, cô là giống như là con trâu mà khát nước, thì thấy nước là nhảy xuống thôi. Thì cô cũng vậy đó, vì khao khát pháp mà khao khát Phật pháp, chỉ hướng đến Phật pháp thôi, chỉ nghĩ đến Phật pháp thôi, cho nên lúc đó là quên cả lệnh vua, quên cả tăng mạng. Thì ông vua mới hỏi ra thì mới biết cô là nghe pháp nghĩa là chân thành, và cô cũng đã được nghĩa là chứng tu đạo hoàng vào dòng thánh, thì ông lại hoan hỷ. Thì đúng là cũng là một ông vua đặc biệt, tức là ông vua cũng có đạo. Chứ nếu như mà ông vua khác á thì sao? Tự ái là chém, dám trái lệnh tức là tự ái, phải không? Đó thì chém đầu. Nhưng mà đây thì ông vua này là hiểu đạo, có đạo lý, phải không? Cho nên ông đại hoan hỷ. Ông nói rằng vậy là trong cung vua mà có được những cô cung nữ mà được nghe pháp mà chứng đạo vậy đó thì quá hay, phải không? Đó thì ông càng hoan hỷ. Do đó mà ông bỏ cái lệnh sau này cho con nữ nghe pháp khỏi cần phải che màn luôn. Đó thì quý vị thấy không? Đó thì cái tâm nghe pháp là vậy đó. Cũng như cái câu chuyện mà bà mẹ của vị tỳ kheo Suna đó. Vị tỳ kheo này tu hành thì một hôm thì nhân Phật cũng biết được ông tu hành tinh tấn, có những niềm vui ở trong pháp, cho nên mới gọi ông bảo nghe là tụng lại những cái lời kinh mà ông đã cảm hứng đó để cho Phật nghe. Thì Phật nghe xong là Phật rất là tán thán. Thì chư thiên các cái thiên thần đều cũng hoan hỷ tán thán theo. Thì bà mẹ của vị tỳ kheo này ở nhà đó, thì trong nhà cũng có vị thần đó, cũng lại hoan hỷ tán thán. Thì cái bà mẹ này đã nghe cái lời tán thán đó, bà mới hỏi, thì cái vị thần nó mới nói là cái vị tỳ kheo mà con của bà đó là vừa nghe là đọc những cái lời kinh cho Đức Thế Tôn nghe và được Đức Thế Tôn rất là ca ngợi, cho nên rồi chư thiên thần cũng hoan hỷ tán thán theo.
Thì bài sau đó thì cái vị tỳ kheo này cũng xin Phật đi về tu tập với một nhóm tỳ kheo ở nơi cũng vắng, rồi cũng gần gần nơi cái nhà của bà mẹ đây, cho nên một hôm này mới đi đến khất thực, thì bà mẹ mới hỏi ra và mới thỉnh, thấy không, thỉnh ngài về thuyết pháp cho bà nghe, nói pháp cho bà nghe. Thì bà, thì ngài cũng nhận lời, rồi bà mới gọi là cho dựng một cái pháp đường rộng rãi, thấy không. Rồi khi mà tới ngày mà ngài để về để mà lên pháp tòa nghe pháp giảng pháp đó, thì bà dẫn hết gia quyến ở trong nhà đến nghe pháp, mà nhà bà là nhà giàu à, để lại một cô tứ gái để coi nhà thôi. Thì cái bọn ở gần đó thì có cái bọn cướp nó lại đánh hơi, nó biết biết, cho nên là nó canh, thấy không. Lúc đó bà dẫn gia nhân đồ đi nghe pháp hết rồi, thì còn có đứa tư gái giữ nhà à, cho nên rồi cái chú đảng đó thì đứng canh bà. Còn ở trong này thì cho cái nhóm tay chân đó, thấy không, vào lục lạo lấy đồ. Thì cô tư gái mới đi đến báo cho bà, đục tường đồ nó vào mà, thành ra cô mới đến báo cho bà. Nhưng mà bà lúc này đang nghe pháp, cho nên bà cũng phớt lờ. Cô đến báo hai ba lần thì bà cũng nói là ta nghe rồi, người con đừng có quấy rầy. Thì cái tên chú đảng đó, thấy không, nãy giờ đứng nó rình, nó nghe hết mọi chuyện mà, bây giờ nó canh, nếu mà bà mà quay trở lại là nó giết bà liền, thấy không. À, nhưng mà nó canh, nó thấy là bà đúng là thật tâm mà chí thành nghe pháp thôi. Cô tư gái đến báo hai ba lần mà bà cũng vẫn là chăm chú nghe không có hết. Tới cuối cùng vậy nó cảm động quá, nó thấy nghĩa là bà vì pháp mà quên cả, thấy không, của cải không nhớ tôi cải hết, thấy không. Rồi nó nghĩ mà nếu mà mình lấy của cải của bà này thì chắc là chư thiên đồ là cũng trách phạt là cô không tốt. Đúng là thì vậy, thì quý vị thấy tuy là trộm cướp nhưng mà đúng là nó cũng còn có tâm lành, cũng còn có tâm thiện, không? Cho nên nghĩ vậy, cho nên rồi nó cảm động quá, rồi nó mới sau đó đến nó mới thưa với bà, nó thú thật, rồi nó kêu cho cái nhóm kia là trả hết lại của cải cho bà. Sau đó rồi nó xin bà theo vị tỳ kheo kia để mà nghe pháp tu tập. Chuyển hóa được luôn à, thì vì thấy không? Với một cái gọi là cái tinh thần mà nghe pháp của bà như đó thì vì thấy cũng đáng phục. Đúng là hết, gọi là một lòng vì pháp, nghe pháp đúng là gọi là tận tâm mà chân thành nghe pháp, cho nên rồi chính bà được lợi ích mà rồi cũng cảm được cả cái bọn cướp kia luôn. Thấy không? Thành ra như vậy đó là cũng để gọi là nhắc nhở, đánh thức cho chúng ta biết, thấy không, về những cái ý nghĩa, cái giá trị của pháp, rồi cái cách mình nghe pháp. Đó, nghe pháp vậy thì rất là lợi ích, và nghe pháp vậy mình nghe hoài không chán, phải không? Nghe với tâm chí thành này thì mỗi lần nghe pháp có khi là mình sẽ phát minh được những cái mới thêm, phải không? Có khi những cái bình thường thôi, nhưng mà nếu mà mình nghe cái với cái tâm nó chí thành, nó chú tâm, phải không? À, thì rồi có khi thì mình cảm sâu được những cái lời pháp, phải không? Cho nên rồi có khi thì những điều trước kia mình thấy nó thường thường hoặc là mình không hiểu, nhưng mà khi thì khi tâm mình nó thanh tịnh rồi nó tương ứng với pháp, thì những cái giây phút đó là mình sẽ hiểu sâu được pháp, sáng ra những cái điều mà mình chưa sáng nữa, phải không? Nó rất là lợi ích, phải không? Đó, cho nên đó là cái điều mà cái gì phải hiểu kỹ, phải không? Đó. Và cái điểm nữa như vậy là muốn nhắc cho tất cả như vậy thì biết để rồi tất cả mình hãy sống dậy ở trong cái đêm tối vô minh này, chứ để không có phải làm theo nó nữa. Tức là mình từ lâu đã sống trong cái vô minh mê lầm này quá, gọi là quá lâu rồi, phải không? Gọi là từ vô thủy kiếp tới nay lâu quá lâu rồi. Nhưng mà hôm nay được cơ hội để mà nghe pháp, để mà sống dậy, thì đó là một cái duyên lành hy hữu, thấy không? Đâu có thể để làm qua được. Nghĩa là mình phải nhớ, để mà bây giờ nên nhớ kỹ, sống trong tối tăm á thì có vui sướng gì không, phải không? Sống gọi là sống trong cái tối tăm đâu có vui sướng gì. Cho nên mình được cái duyên để mà sống dậy trong cái tối tăm là quá hay, cho nên là phải cố gắng để mình vươn lên. Nghĩa là những điều mà mình chân thật mà cần phải thấy rõ là cái khổ đau nó cũng đang chờ chúng ta đó, mà cái hạnh phúc cũng đang chờ chúng ta. À, khổ đau đang chờ mình đó, nhưng hạnh phúc cũng đang chờ mình đó. Mình muốn khổ đau hay muốn hạnh phúc là do mình. Phải không? Nếu mà đi tìm, đi trong con đường là khổ đau thì khổ đau nó đang chờ mình trước mặt đó thôi. Nhưng mà nếu chuyển lại thì hạnh phúc cũng đang chờ mình đó. Phải không? Nghĩa là tự mình phải chọn lựa, chứ không ai đem đến cho mình. Bởi vậy mà luôn nhớ là cái vô minh này nó không phải là nhà của ta, nó không phải là cái chỗ mình dừng ở. Phải không? Vô minh là không phải nhà của mình. Không? Mà không phải nhà của mình tức là không phải chỗ mình dừng ở lâu, thì đâu có thể trụ trong đó hoài. Không? Tức đâu phải sống ở trong vô minh hoài. Mà cái tâm chân thật giác ngộ đó, thì đó mới thật là nhà. Phải không? Cái tâm chân thật giác ngộ đó mới thật là nhà của mình, đó mới là chỗ cần tỉnh giác để trở về. Nên mình mới nhớ kỹ, có cái nhận định nó đúng đắn vậy đó. Như vậy thì mình, chúng ta làm sao là phải can đảm mà gọi là buông xuống những cái thứ gọi là bám níu, nó làm nặng thêm cho cái nặng mình đang mang. Phải không? Để mình trở về. Những cái mà gánh nặng mình đang mang đây là nó làm cho mình nặng thêm, là khó trở về. Không? Cho nên phải dám can đảm để mà buông xuống những cái thứ mà gọi là bám níu đó, nó làm nặng thêm cái nặng cho mình. Không? Những thứ bám níu tức là những thứ gì? Những cái tham ái, những cái vướng mắc này kia, tham sân si rồi đó. Không? Thì đó là những cái thứ mà nó làm cho mình thêm cái nặng chứ gì. Thêm nặng tức là ở lâu trong cái vô minh. Nghĩa là cái gì, kiểm coi tại sao mình biết khổ mà vẫn lao vào. Sống trong vô minh là khổ, sống trong phiền não là khổ, phải không? Nhưng mà biết là khổ mà tại sao vẫn lao vào nó. Người thấy lạ không? Cho nên đúng là mình có cái duyên lành để học đạo, để nghe pháp, nghe được những cái chân lý, những cái lẽ thật đó, để mình biết gọi là chuyển hướng, phải không? Đó, tức là mình biết chuyển hướng đi cho nó đúng đắn, chứ đúng là lẽ thật nó là như vậy. Biết đó là cái khổ đau, biết là cái chỗ khổ mà vẫn lao vào để khổ. Không? Rồi sao? Rồi than khổ. Đó than khổ đó, rồi than khổ thôi. Mà ai làm cho mình? Cho nên đây là cái điểm mà mình cần phải cảnh tỉnh để thức dậy đó. Không? Cho nên trong kinh là Lăng Nghiêm, Phật là từng bảo, Phật nói rằng tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay là mê mình làm vật, rồi quên mất cái bổn tâm nên bị vật nó chuyển. Thế nên ở trong đó thấy lớn thấy nhỏ, nếu mà chuyển được vật á thì tức đồng Như Lai, thì thân tâm tròn sáng chẳng động đạo tràng, ở trên một đầu sa lông có thể dung chứa cả cõi nước khắp mười phương. Đó, như thấy không? Nghĩa là mình có một cái sức sống mà nó cao quý, nó rộng lớn như vậy đó, nhưng mình không biết, không nhận ra, rồi gọi là sống trong cái vô minh đó. Cho nên gọi là tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay đó, gọi là mê mình làm vật đó, sống trong cái vô minh đó. Tức là mê mất mình, rồi theo vật, nhận vật, nhận theo trận, theo cảnh. Đó là gọi là mê mất mình, rồi quên, gọi là quên mất cái bổn tâm. Quý vị nhớ bổn tâm mình là gì không? Đó. Sống theo những cái tâm tư, nghe không? Gọi là những cái tâm tưởng đó, những cái tâm tưởng mà như Thiền Dư Bằng Phê nói đó, là cái 1/3 mà mình đổi cái tâm Phật ra cái tư tưởng đó, sống theo cái tâm tưởng đó, cho nên là quên mất cái bổn tâm. Do đó mà ở trong đó là tạo thành những cái nhân Atula, những cái nhân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khổ đau. Bây giờ nếu biết chuyển trở lại, không? Gọi là soi trở lại, gọi là chuyển vật đó, để soi trở lại thì gọi là tức đồng Như Lai. Thì tức là mình có đủ cái gọi là cái tâm Phật, không? Tức là đồng Như Lai là như đó, tức là cũng có cái tâm Phật như Phật, đủ cái sức sống đó, cái thể giác ngộ đó, giác ngộ đó. Cho nên rồi thì thấy rõ là cái tâm nó tròn sáng, không? Rộng lớn, vượt qua những cái gọi là hạn hẹp này. Đó. Cho nên đó là điểm mà muốn nhắc nhở để cho tất cả mình biết để trở về, tức là mỗi người đều có một cái bổn tâm hay là cái tâm Phật sẵn có, thì cái tâm này nó là rộng lớn thênh thang, chứ không phải là nó hạn hẹp như mình nghĩ tưởng đây, phải không? Cái tâm mà mình nghĩ tưởng đây á, thì nó là cái tâm tưởng, cho nên nó là cái tâm hư vọng, do đó mà nó rất là hạn hẹp. Mọi người cứ tưởng là cái tâm mình hiện tại là bao lớn. Thường thường người ta nghĩ là tâm mình là sao? Chỉ có thứ mấy là thôi. Phải không? Đó, bao nhiêu thứ mấy là thôi. Hoặc là nó có trong đầu thôi. Phải không? Đó. Thành ra nó làm gì nó cũng lẩn quẩn trong cái đầu thôi. Rất là hạn hẹp. Mà chính là nghĩ hạn hẹp đó cho nên mình sống cũng hạn hẹp. Cho nên rồi người đời nhiều khi không biết đạo đó thì sống nhiều khi nó còn gọi là hẹp hơn nữa, tức là sống ích kỷ rồi đó, nó càng hẹp hơn nữa. Còn ở đây khi mình rõ được cái tâm Phật này rồi thì rõ được đúng là nó rộng lớn, nó không phải là chỉ hạn hẹp trong cái thân này thôi, nó còn rộng lớn mênh mang đó, thì mình cởi mở được những cái nhìn nó hạn hẹp đó. Thì đó là cái điểm mà muốn nhắc cho tất cả. Cái kế nữa là biết vậy rồi thì khéo để mà trở về cái nguồn gốc chân thật của mình, phải không? Nghĩa là đã từ lâu là mình mê lầm sống trong cái hư vọng, mà sống trong cái hư vọng tức là xa mất cái nguồn chân, sống vọng thì tức là quên cái chân, tức là xa mất cái nguồn chân, thì đó là gọi là lang thang sống trong khổ não, gọi là sống ở xứ người đó. Cho nên vua Trần Thế Tông người nói là lang thang làm cách phong trần đó. Lang thang làm cách phong trần đó, sống lang thang ở xứ người, quên mất cái nguồn gốc chân thật của mình. Bây giờ thì được cái duyên là biết được Phật pháp, thấy không? Rồi sao nữa? Rồi biết được mình có cái nguồn gốc chân thật xưa nay kia nữa, phải không? Đó là cái hy hữu, cho nên mình cần phải giờ quyết tâm để mà trở về đó, thấy không? Mà muốn trở về thì phải sao? Thì phải buông bớt những cái thứ vọng tưởng hư dối, đuổi theo trần. Muốn trở về cái gốc thật thì phải buông bớt những cái vọng tưởng, gọi là vọng tưởng hư dối, chạy đuổi theo trần trong cảnh đó. Mà gọi là thường nhớ trở lại cái chân tâm hiện tiền sẵn có. Tức là như trước đã nói đó, thường chuyên nhớ Phật. Thì bảo đảm là có lúc gặp Phật. Rồi buông bớt những cái sự tham đắm theo cái ngũ dục của thế gian để mà soi trở lại cái ánh sáng giác ngộ nơi tự tánh. Đó là cái mà mình soi trở về đó, là trên đường về đó. Thì như vậy thấy, nghe, hiểu biết tất cả, không? Tức là mình không bỏ những cái thứ này, mình cũng vẫn thấy, nghe, hiểu biết hết đây, chứ đâu phải là bảo mình là như cây như đá. Đó. Nhưng mà sao? Thấy, nghe, hiểu biết tất cả, nhưng mà đừng bỏ sót chính mình. Đừng gọi là đừng bỏ sót chính nó đó. Thấy, nghe tất cả, nhưng mà đừng bỏ sót chính nó. Đừng có đồng quá nó với các trần, với các cảnh. thì cái đường về là ngay trước mắt. Không, nhớ không? Không có đâu xa lạ, đường về ngay trước mắt.